Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất công khai minh bạch, đóng góp vào công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 17 tháng 8, tại trụ sở Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn phát triển kinh tế. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hội Doanh nghiệp thành phố hiện có 147 hội viên chính thức, 600 doanh nghiệp hội viên trực thuộc 14 chi hội phường xã. Các lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp, hội viên tập trung vào bất động sản, xây dựng, thương mại, du lịch. Tại hội nghị, Hội Doanh nghiệp thành phố đã thông tin về một số ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp thành viên đã được Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên khảo sát lấy ý kiến trước đó. Theo đó, các doanh nghiệp thành viên đã nêu lên những khó khăn vướng mắc đang gặp phải và đề nghị được tháo gỡ, trong đó tập trung vào các vấn đề về thị trường tiêu thụ, thiếu hụt nguồn vốn đầu tư, một số cơ chế, chính sách, quy định hiện nay khiến doanh nghiệp gặp phải vướng mắc. Trên cơ sở trao đổi thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra ý kiến giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, như tập trung tranh thủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ chính phủ, hệ thống các ngân hàng, giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì và tận dụng cơ hội để phát triển, thực hiện các biện pháp tái cấu trúc doanh nghiệp, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhằm đảm bảo năng lực tài chính lành mạnh, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, tăng cường mở rộng, tìm kiếm các đối tác, phát huy vai trò của các tổ chức hội, hiệp hội, tạo cộng đồng tiêu thụ sản phẩm trong khối, từ đó tạo tiền đề cho phát triển mở rộng mối quan hệ đối tác, giao thương, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động rõ ràng, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, nắm bắt kịp thời xu hướng của thị trường để có phương án xử lý phù hợp. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình chuyển đổi số, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về các nhiệm vụ chuyển đổi số bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử các phường xã, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền thông qua các hội nghị hội thảo. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, thành phố đã thực hiện phát sóng trên 60 tin bài về chuyển đổi số với 120 lượt phát sóng, duy trì mỗi tháng một chuyên mục phát thanh chuyển đổi số với thời lượng từ 5 đến 10 phút trên một chuyên mục. Thực hiện tuyên truyền trên màn hình LED do thành phố quản lý về hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Thái Nguyên ID, Xây Thái Nguyên, sổ sức khỏe điện tử. Phát huy thế mạnh của mạng xã hội trong công tác truyền thông, các cơ quan báo chí tuyên truyền của thành phố đã đăng tải các tin, bài, phóng sự, video trên các ứng dụng như Zalo, Facebook, YouTube để truyền tải thông tin liên quan đến chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chiều ngày 17 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có Thượng tá Trần Duy Trinh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền phường Quang Trung thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, 8 tháng năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật. Công an phường đã phát hiện, tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu 9 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, chuyển công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền, phát hiện bắt giữ 3 vụ phạm tội về ma túy. Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công an phường đã triển khai thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ, làm tốt công tác đăng ký quản lý cư trú. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân, phân công lực lượng duy trì tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với 120 ca và 360 lượt người tham gia. Tiếp tục duy trì mô hình hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và mô hình điểm tự quản an toàn giao thông. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 đã vinh dự được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân phường Quang Trung. Sáng ngày 17 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp đang sử dụng người lao động để phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tại hội nghị, trên 100 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp của thành phố đã được cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trách nhiệm tham gia của người sử dụng lao động và người lao động, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm khi đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về thủ tục hồ sơ, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng có những trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hồ sơ, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn tỉnh đã có trên 3.200 doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng còn 1.280 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho trên 17.300 người lao động. Riêng thành phố Thái Nguyên có 1.750 doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng còn 689 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho 9.175 người lao động. Thông qua hội nghị này, các doanh nghiệp thêm một lần cập nhật, hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và vì mục tiêu an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp đang sử dụng lao động cùng chung tay chăm lo bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố hai vụ án, khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can là thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng ở độ tuổi trên dưới 16 tuổi đang là học sinh, một số đối tượng liên quan đến cả hai vụ án. Vụ thứ nhất, Đào Quang Tê, sinh năm 2006, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tối ngày 26 tháng 5 năm 2023, một người bạn trong nhóm của Đào Quang Tê bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đánh bị thương ở đầu. Sau đó nhóm của Tê gồm 8 người mang theo hung khí tập trung ở khu vực đường tròn trung tâm thành phố để chặn đánh nhóm đã làm bạn mình bị thương. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, khi Dương Trung Ca cùng bạn đi xe máy qua thì bị nhóm của Tê chặn xe, dùng chân tay, thắt lưng, vỏ kiếm, mũ bảo hiểm lao vào đánh anh Ca. Khi thấy anh Ca ngồi gục trên xe thì nhóm của Tê mới dừng lại và rời khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra sự việc, anh Ca được bạn đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để điều trị với nhiều vết thương trên người. Vụ thứ hai, Ngô Quang Tê, sinh năm 2006 cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2023, khi nhóm của Ngô Quang Tê gồm 8 người tập trung uống nước tại khu vực gần cầu Mo Linh, thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên không quen biết. Trong đó có Nguyễn Văn Tê, sinh năm 2007, ở xóm Thông, xã Huống Thượng. Nhóm của Tê đã rủ một nhóm bạn khác đuổi theo trận đánh nhóm thanh niên xã Huống Thượng. Sau đó hai nhóm xô sát, dùng đá ném, dùng tiếp sắt, gậy bóng chày, dao phóng lợn đuổi đánh nhau. Hậu quả, Đặng Quang Hát, sinh năm 1997, ở xóm 6, xã Sơn Cẩm bị nhóm của Ngô Quang Tê dùng gậy đánh rách đầu, gãy hay đốt ngón tay. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố và bắt tạm giam 11 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng hai vụ án để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định. Ngày 17 tháng 8, Cụm thi đua phía Bắc, phía Tây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của trên 200 diễn viên không chuyên là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã thuộc cụm phía Bắc, phía Tây, thành phố Thái Nguyên. Các đơn vị biểu diễn 15 tiết mục nghệ thuật gồm các thể loại đơn ca, song ca, hát múa. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống, thành tựu đổi mới của quê hương, con người thành phố Thái Nguyên anh hùng, các diễn viên không chuyên đã khiến người xem khá ấn tượng bởi lối diễn xuất linh hoạt, thể hiện sự tươi vui, niềm lạc quan phấn khởi của mọi tầng lớp nhân dân trước sự đổi thay từng ngày của mảnh đất nơi mình đã và đang sinh sống. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng qua trang phục, đạo cụ biểu diễn, thu hút nhiều người quan tâm theo dõi. Chương trình là dịp để hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của hội viên phụ nữ, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai xây dựng nhiều khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Điều này đồng nghĩa với công tác thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được thành phố triển khai thực hiện thường xuyên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Thành phố Thái Nguyên đã triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất công khai, minh bạch, đóng góp vào công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh. Có mặt tại buổi đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư 11B phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên mới đây, do Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản của tỉnh tổ chức, chúng tôi thấy công tác thực hiện được diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình. Trước khi tham gia phiên đấu giá, người dân đều được các cán bộ hướng dẫn chi tiết, đảm bảo đúng quy định. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, tổ 8 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, người dân tham gia đấu giá cho biết: "Chúng tôi tiếp cận thông tin đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư này trên một số phương tiện thông tin đại chúng như báo Thái Nguyên, cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Tôi thấy mức giá khởi điểm hợp lý nên đã mua hồ sơ tham gia. Trong quá trình mua hồ sơ đến khi tham gia đấu giá, chúng tôi đều được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. Rất may mắn, ở mức giá thứ nhất, tôi đã trúng giá lô đất đã lựa chọn." Không chỉ có chị Hà mà người dân tham gia phiên đấu giá đất tại thời điểm đó cũng có chung nhận xét, được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá hướng dẫn chu đáo tận tình. Người dân đều được xem bản đồ quy hoạch khu dân cư và xem tài sản tại thực địa trước khi tham gia đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, 10 trên 54 lô đất trong khu dân cư 11B phường Tân Lập đã có chủ, với tổng số tiền thu được khoảng 18 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên cho biết, là đơn vị trúng thầu thực hiện công tác đấu giá với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm đã thông tin tuyên truyền rộng rãi trên nhiều hình thức, căng dao băng rôn, dán thông báo tại trụ sở các xã phường, các nội dung về phiên đấu giá. Mặc dù kết thúc phiên đấu giá chỉ có 10 lô đất được bán, nhưng đây là tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản kể từ đầu năm đến nay. Người dân có nhu cầu thực sự đã tìm hiểu và tham gia đấu giá. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tổ chức các phiên đấu giá thu tiền sử dụng đất với những diện tích đất còn lại theo quy định. Theo kế hoạch, năm 2023, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 24 khu dân cư trên địa bàn. Dự kiến số tiền thu được theo giá khởi điểm gần 1.000 tỷ đồng. Tính đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện được 15 phiên đấu giá với số tiền thu được hơn 20 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên, để công tác đấu giá đất đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo công khai minh bạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc xin ý kiến của các sở ngành của tỉnh để thống nhất giá khởi điểm, đấu thầu lựa chọn đơn vị đủ năng lực đứng ra tổ chức đấu giá đất, thực hiện công khai mở bán hồ sơ và thông tin rộng rãi đến người dân về các phiên đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Năm nay do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản nên công tác đấu giá đất trên địa bàn thành phố cũng gặp không ít khó khăn. Do vậy, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ thực hiện các phiên đấu giá tiếp theo nhằm thu tiền đất, đóng góp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, sau khi có kết quả trúng đấu giá đất, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan hướng dẫn nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thực hiện nhanh chóng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao thực địa cho người trúng đấu giá, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc cấp phép xây dựng cho các cá nhân tổ chức khi trúng đấu giá, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quy hoạch xây dựng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là khâu đột phá để xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập trung mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư về lĩnh vực này. Trong đó, cứng hóa các mương thoát nước là những hạng mục công trình được chú trọng, nhằm cải tạo môi trường và mang đến diện mạo mới cho những khu vực từng bị ô nhiễm. Tốc độ đô thị hóa đã tác động lớn đến môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Một trong những hệ quả nặng nề nhất là không ít dòng suối trong lòng các khu dân cư bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân là bởi hạ tầng thoát nước thải của thành phố chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của dân số. Mặt khác, rác thải, nước thải sinh hoạt được nhiều hộ dân xả trực tiếp ra các dòng suối, khiến dòng chảy ùn tắc, ứ động, ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh. Trước thực trạng trên, những năm gần đây, thành phố Thanh Nguyên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới và nguồn ngân sách địa phương để nạo vét, xây dựng các tuyến mương thoát nước nhằm hồi sinh những dòng suối chết trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Cử, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn 10, đơn vị thi công mương thoát nước suối Sương Rồng cho biết.
Thoát nước mưa, thoát nước thải của cả một cái lưu lượng rất là lớn khu vực nửa thành phố Thanh Nguyên này. Thế nên khi kể cả mưa rất nhỏ thì cái mương này đã ngập sâu đến từ 2 đến 3 mét thoát nước. Thế là nhà thầu bố trí những cái bơm ba pha công suất lớn. Tạnh mưa thì nhà thầu cho đắp đập bơm nước cạn để thi công tiếp. Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà đơn vị chúng tôi bằng mọi cách để thi công liên tục ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ.
Thời điểm hiện tại, thành phố Thanh Nguyên đang đầu tư xây dựng hai tuyến mương gồm mương thoát nước suối Sương Rồng, đoạn giáp ranh giữa phường Phan Đình Phùng với phường Gia Sàng, chiều dài gần 800 mét, tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng và mương thoát nước suối Mỏ Bạch, dài gần 800 mét, điểm đầu tại khu vực cầu Vượt Đán, phường Thịnh Đán, điểm cuối tại khu dân cư số 4, phường Tân Thịnh, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Sau hơn một năm triển khai, đến nay khối lượng thi công đạt từ 85 đến 95%. Việc đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống mương thoát nước nhằm góp phần đảm bảo môi trường trong khu dân cư. Bởi vậy, người dân trong khu vực ảnh hưởng đều rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ các dự án. Bà Nguyễn Thị Truyền, tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây nó chưa công trình này thì nó hôi thối. Bây giờ có công trình này thì nó không bị ô nhiễm nữa. Thì nước nó trong hơn, trước thì nước nó đục lắm. Người dân mình thì phấn khởi, được hưởng cái không khí trong này.
Ông Lê Kim Lâm, tổ trưởng tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ là có cái mương, cái máng này nó rất là thoát. Hay nữa là nó có một phần trong lõi khu dân cư này là cống hộp. Cho nên là nó khắc phục được cái mùi hôi, ruồi, muỗi. Nó rất là sạch sẽ.
Dự kiến hai công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2023. Diện mạo mới của những khu vực từng ô nhiễm nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sắp hình thành. Giờ đây, thay thế cho dòng nước đen kịt, ngập nguội trong rác thải là tuyến mương thoát nước kiên cố với dòng chảy được khơi thông. Người dân thành phố mong muốn sẽ có thêm các dự án tương tự để đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành văn bản số 3543 UBNZTH về việc triển khai văn bản số 4131 UBNZTH ngày 17 tháng 8 năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023. Gửi các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố. Căn cứ nghị quyết số 124 NQCP ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023. Thực hiện văn bản số 4131 UBNZTH ngày 17 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 124 NQCP ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, đồng thời bám sát các chỉ đạo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố về những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. 2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. 3. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ trên các lĩnh vực, kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải chính xác, khách quan. Xử lý kịp thời hiệu quả những vấn đề được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh, đề xuất. 4. Tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, nhất là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2030 theo nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh bảo đảm mục tiêu, lộ trình, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023-2024. 5. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ động quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung để ban hành đầy đủ các văn bản quy định, các giải pháp quản lý điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố. 6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy các dự án công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bằng các chương trình, dự án, giải pháp cụ thể. 7. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với các sở ngành của tỉnh để hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, rà soát điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 8. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, có giải pháp nhằm bao phủ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023-2024, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao hướng tới các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố, tăng cường hoạt động quảng bá, thu hút du lịch, xúc tiến đầu tư vào du lịch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch được phê duyệt, triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố. Căn cứ ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Chánh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanh tra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị. Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận. Thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ, nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết, đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.